Ấn Quang Đại Sư, Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Siêu Tầm và Chỉnh Lý Thiền Tư Khuyến. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư về sự giáo dục trong gia đình. Tổ sư Ấn Quang dạy: phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì gió không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, sao động, bóng trăng không thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh dần, ắt sẽ mắc tội vô lượng. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, gắn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh. Thế giới cực lạc dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. B. Yếu luận. Một là mã đề xướng giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng. Chúng ta trải đời bất quá 60 mấy năm, mà nay trong cõi đời lại có bao nhiêu hiện tượng kể từ khi có mặt con người trong trời đất đến nay, phần nhiều đều chưa hề thấy. Đời loạn đến cùng cực rồi. Nếu chẳng cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình thì chẳng thể nào hy vọng thái bình được nữa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phụ, thư thứ nhất. Mạnh Tử nói, ai cũng có thể là Nghiêu Thuấn. Lại nói, đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đệ mà thôi. Hữu Tử nói, quân tử chăm lo nơi cái gốc, gốc được lập thì đạo sanh. Hiếu đệ chính là cái gốc của lòng dân vậy. Như vậy, thành Nghiêu Thuấn đạt lòng dân chẳng ngoài tận lực hành hiếu đệ. Thoạt đầu chẳng có gì lạ lùng, đặc biệt huyền diệu. Gian nan khốn khổ đến nỗi dù muốn làm cũng không thể làm được. Ai nấy phải nên gắng sức để khỏi phụ đức tánh. Chỉ riêng con người là vạn vật chi linh, sáng cùng thiên địa gọi là tam tài. Trời đất thật rộng thật lớn, con người chỉ có cái thân 7 thước mà lại có thể xưng ngang hàng với trời đất, là vì có thể tán trợ sự sanh trưởng nuôi nấng của trời đất, kế tục chí hướng sự nghiệp của thánh hiền. Nếu không, cứ mưu mẹo quỷ quyệt, bại hoại luân thường, gây loạn phong tục, gây ô nhục cho cả đất trời lẫn nhân loại, thì hình dáng tuy là người nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú. Cầm thú chẳng biết lễ giáo, còn con người biết lễ giáo. Biết lễ mà trái nghịch thì phải ở dưới loài cầm thú. Con người như vậy sống làm loài cầm thú, mặc áo đội mũ, chết ắt đọa trong tam đồ ác đạo. Con người sao lại khổ sở dùng cái tư chất làm Nghiêu Thuấn, làm bậc nhân từ, để cam lòng mãi mãi làm loài chúng sanh đáng thương trong súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thật ra là do cái tâm gì vậy? Không có gì khác cả, đều là do giáo dục trong gia đình chưa tới nơi tới chốn, cũng như do chính mình chẳng nỗ lực mà nên nổi. Gần đây phong tục Âu Tây dần dần lan đến, những kẻ theo tân học chán cái cũ, thích cái mới, ùa theo như ngựa chạy quàng. phàm những chỗ hay vì nước vì dân của người Âu, thấy đều chẳng học. Còn những chỗ khinh biệt lễ nghĩa, loạn luân thường của họ lại dốc sức học đòi. Rốt cuộc phế kinh, phế luận, căm ghét lòng hiếu, vân vân. Không gì chẳng làm, chỉ muốn cho con người hoàn toàn chẳng khác gì cầm thú mới thôi. Những người có lòng lo cho thế đạo nhân tâm, ai nấy đều ôm lòng lo lắng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Niên bày tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc lập trường học trong nhà thờ ông Đường Hiếu Tử. Đời loạn tột bậc, chẳng kham nói nổi. Xét đến nguồn cội, nguyên nhân gần là trong vòng 110 năm gần đây, hết thảy những kẻ đọc sách, làm quan chỉ biết tập luyện cử nghiệp, cầu công danh, chẳng biết đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Nếu luận đến cái nhân xa thì quả thật là do họ Trình, họ Châu đã phá, bài xích nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi mà ra. Do trọn chẳng được gia đình kéo dậy, lại chẳng biết con người vì sao làm người, lại quen nghe nói chết là diệt mất, trọn chẳng có đời trước đời sau, nên vừa gặp gió Âu thổi tới, cảm thấy thuyết phế bỏ lòng hiếu, phế trừ luân thường, không hổ thẹn, ấy tự tại vô ngại lắm, bèn nhất trí tiến hành, tạo ra căn bản gây lầm lạc cho con người không thể không quy tội về các vị bên lý học. Quan nói lời này đích xác tột bậc, biện định tột cùng, chứ chẳng phải nói bừa đâu. Phương kế lúc này là phải sốt sắng đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại càng cần phải chú trọng đến nhân quả báo ứng. Hai pháp này duy trì lẫn nhau mới có thể làm cho con cháu sau này chẳng đến nỗi mấy chốc sống như loài thú. Nếu không, dù có giáo dục cũng khó thể giữ cho chúng đó chẳng bị xoay chuyển bởi thối tà. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên thư trả lời ba vị cư sĩ Tống Lục Trạm, Trữ Liên Tịnh và Trương Tử Tịnh. Quang thường nói giáo dục trong gia đình chính là cái gốc để trị an, nhân quả báo ứng chính là pháp để chế ngự cái tâm. Trong gia đình, sự dạy dỗ của mẹ là trọng yếu. Nếu có mẹ hiền, trong thuở thơ ấu, con cái lại thường được giảng giải về nhân quả, thì khi những đứa con ấy lớn khôn chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi làm những chuyện nghịch trời tổn đức, vân vân. Tiếc cho những người hướng dẫn đề xướng, dù tại gia hay xuất gia, đều chẳng chú ý tới chuyện này, đáng than lắm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời cư sĩ Lý Viên Tịnh, thư thứ ba. Hiện thời, bất luận trong nhà trường hay Phật hội, đều phải sốt sắng đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Nhưng đối với giáo dục gia đình, càng phải chú trọng nhân quả báo ứng, mới mong mai sau được thái bình. Nếu không, sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa đâu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ tư. Lại như đây đề xướng Phật học, nên chuyên trọng pháp môn tịnh độ và nhân quả báo ứng. Dạy người dựa vào niên xả, ai nấy đều phải kiên giết cứu vật, ai nấy khéo dạy con cái. Đất nước hoang loạn do thiếu người hiền, nguyên nhân là do trong gia đình không khéo dạy mà ra. Trong sự giáo dục gia đình, sự giáo dục của mẹ lại càng khẩn yếu. Vì thế, dạy dỗ con gái lại càng quan trọng hơn dạy con trai. Có con gái hiền, ắt có vợ hiền, mẹ hiền. Con người lúc nhỏ có mẹ hiền, lớn lên có vợ hiền, muốn chẳng thành người hiền cũng không được. Đấy là gốc chánh nguồn trong, để mong cầu thái bình yên ổn vậy. Mong các hạ lúc đề xướng Phật học, hãy ra rã nhắc đến điều này, ngõ hầu Phật Pháp lẫn thế gian Pháp đều được chấn hưng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên. Hiện nay đang nhằm thời mạt pháp, muốn đẩy lùi con sóng cuồng loạn cực lớn, cực nguy hiểm này, ắt phải chú trọng luân thường, tận tụy thực hành thì mới đạt hiệu quả được. Nếu chẳng dốc sức vào giáo dục gia đình, nhân quả báo ứng, giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận, đừng nói kẻ chẳng biết Phật pháp sẽ không thể do đâu đạt được lợi ích. Dẫu là kẻ biết Phật pháp chắc cũng mắc thói tệ, nói một đằng làm một nẻo. Con người như thế tuy bảo là học Phật nhưng thật ra là oan gia của Phật, bởi dùng thân để bán pháp về. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời Phước Châu Phật Học Xã. Gần đây nước nhà gặp nạn đến mức nghiêm trọng, tòa hạ hoàng hóa, phần nhiều hãy nên xiển dương nhân quả báo ứng, chỉ dạy giảng nói tường tận đường lối giáo dục trong gia đình, để các đồng dân ấy đều giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ắt sẽ sống thì dựa vào bậc hiền thánh, chết sẽ về cõi cực lạc. Phương tiện khuyên chỉ sẽ thấy hiện tại dấy lên đông đảo, kiếp vật tiêu ngay, thiên hạ thái bình, dân dân yên vui. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời Pháp Sư Trần Không, thư thứ hai. Chuyện uốn nắn cho lòng người chân thành, thiện lương thì ngay cả thánh hiền cũng chẳng thể làm được chuyện ấy. Trong gia đình, làng xóm, đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình, rất cần phải chú trọng dạy dỗ con gái sao cho nhà nhà đều răng dạy, thông hiểu, và cũng nhờ vào đó để uốn nắn cái tâm của thiên hạ mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ hai. Hiện thời thế đạo dân tâm đã suy hãm đến cùng cực, nếu chẳng tích cực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình, chắc chắn chẳng có lợi ích thật sự. Giáo dục trong gia đình càng phải chú trọng nhân quả báo ứng, đấy chính là phương tiện lớn lao để thánh hiền Phật Bồ Tát bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ La Khanh Đoan, thư thứ hai. Thế đạo hiện thời bại hoại đến cùng cực, nếu muốn vãn hồi cần phải đề xướng nhân quả báo ứng, lại phải chú trọng dạy dỗ con gái, bởi lẽ nếu không dạy dỗ con gái thì chẳng những nó không thể giúp chồng dạy con thành tựu đức hạnh, trái lại còn giúp chồng dạy con làm ác. Đấy chính là cội rễ khiến cho nước ta tan hoang loạn lạc vậy. Bởi hai pháp này mà muốn thiên hạ thái bình, dân dân yên vui, dẫu Phật Bồ Tát thánh hiền cùng xuất hiện trong cõi đời cũng đều không thể đạt được lợi ích thật sự. Huống chi con người hiện thời vốn sẵn có chủ kiến cuồng ngạo, trái nghịch ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Vương Nghiễn Sanh, thư thứ nhất. Nhưng người học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận của chính mình, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh mạng, trừ sạch rượu thịt, lại còn sanh lòng tin phát nguyện niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, dùng những điều ấy để tự hành, lại còn đem dạy người khác, trong là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con, gọi là thân thích xóm giềng, những người quen biết, đều nên đem những chuyện trên đây để bảo với họ, lại còn phải cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Nhưng đối với giáo dục gia đình lại cần phải chú trọng nhân quả báo ứng, lại hãy nên chú trọng dạy dỗ con gái. Muốn vãn hồi thế đạo dân tâm mà bỏ hai đường lối này, dẫu Phật, Bồ Tát, Thanh Hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời cũng chẳng biết làm sao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hồng, thư thứ nhất. Ông nói đến chuyện nêu rõ sự bắt nguồn của chiến sự và đạo trọng yếu để tiêu diệt chiến sự thì Châu An Sĩ nói: nhân nhân tri nhân quả, đại trì chi đạo giả. Nhân nhân bất tri nhân quả, đại loạn chi đạo giả. Người người biết nhân quả là đạo để đạt thái bình lớn lao. Người người chẳng biết nhân quả là đường lối đại loạn vậy. Bởi lẽ biết nhân quả sẽ xử sự thuận theo thiên lý. Ai nói thuận theo lòng người, do đâu mà có chuyện chiến tranh cho được? Nếu khinh rẻ các thứ hàng hóa của nước nhà, quý trọng các món hàng nhập cảnh, tiền tài của cả nước đều bị chở hết ra ngoại quốc, đấy chính là chẳng noi theo thiên lý, chẳng thuận theo lòng người rất lớn, khiến cho kẻ khác dùng tiền tài của chính ta để chế tạo súng ống đánh ta. Do vậy, biết rằng những kẻ ưa dùng hàng hóa ngoại quốc đều chẳng thể không gánh lấy cái tội vời người khác đến đánh ta. Từ đây trở đi, hãy thống thiết sửa đổi lỗi trước, học theo Cam Địa, chẳng dùng hàng ngoại quốc thì tiền của ít bị thối thất, đất nước giàu mạnh. Lời lẽ này tự hồ viển vông, nhưng thật ra quan trọng tột bậc. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Chiến Đức Khắc hai lá thư. Thời thế hiện nay đã bại hoại đến cùng cực, nguyên do là vì chẳng biết nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Muốn vãn hồi thì hãy nên chú trọng hai pháp này, nhưng giáo dục trong gia đình cần phải chú trọng nhất vào nhân quả báo ứng, vì nhân quả báo ứng có thể chế ngự được lòng người. Ngoại trừ cách này ra, thực hiện bằng bất cứ cách nào đều là hết thuốc chữa. Vì tâm chẳng thay đổi thành tốt lành thì một pháp vừa lập, trăm điều tệ chan chúc nhau nảy sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Trác Nhân. Thế đạo nhân tâm ngày nay đã suy hãm đến cùng cực lắm thay. Những người mang tâm lo lắng cho đời bày đủ mọi cách để duy trì. Nếu Mohandas Karamchand Gandhi sinh năm 1869, mất năm 1948, là một chính trị gia và lãnh đạo tinh thần của Ấn Độ, có công hướng dẫn dân Ấn đấu tranh bất bạo động giành độc lập cho Ấn Độ từ Tây Anh quốc. Ông thường được gọi là Mahatma Gandhi. Từng tốt nghiệp luật sư, ông đã áp dụng sự đối kháng hòa bình vào cuộc đấu tranh tại Nam Phi trong vai trò lãnh đạo đảng Quốc Đại Ấn Độ, Indian National Congress. Với chủ thuyết bất bạo động, ông đã liên kết được mọi phần tử khác biệt chính kiến, tôn giáo, giai cấp trong xã hội Ấn Độ để chung sức đấu tranh cho nền độc lập nước nhà. Tuy thế, khi Ấn Độ giành được độc lập, do sự bất đồng chính kiến và tranh giành quyền lực giữa những phe phái tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo, Pakistan đòi tách khỏi Ấn Độ. Một tín đồ Ấn giáo cuồng nhiệt thuộc nhóm quá khích Ấn giáo Massaha và Nathumram Godse đã ám sát Gandhi vì cho rằng chính ông ta đã nhu nhược nhượng bộ trước sự đòi hỏi phân ly của Pakistan. Gandhi từng chống đối hàng nhập cảnh của Anh, nên đã hướng dẫn một đoàn người đi bộ ra tận biển khơi lấy nước biển làm muối, khi thực dân Anh đánh thuế muối, cũng như tự quay xa kéo sợi dịch vải lấy để khỏi phải dùng vải nhập từ Anh. Không, đạo làm người gần như diệt mất, thật đáng sợ thay. Tuy nhiên, muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm, hãy nên giải quyết từ căn bản thì dùng sức ít mà được hiệu quả lớn lao. Người có tri kiến chân chánh, đích xác, ắt sẽ ùa nhau, vâng theo như gió lùa cỏ rạp. Thầy thuốc trị bệnh có bệnh đặt gốc, có bệnh đằng ngò, xét coi bệnh tình gấp rút hay hòa hoãn để trị liệu. Chẳng thể chấp vào một phía để luận định. Nếu chứng bệnh nơi thế đạo dân tâm đã sâu lắm rồi, nếu chỉ dựa trên mặt sự để khuyên dụ, tuy cũng đạt được hiệu quả biến đổi phong tục, nhưng cố nhiên chẳng thể đạt hiệu quả bằng cách dốc sức nơi căn bản được. Nói đến chuyện dốc sức nơi căn bản, chính là đề xướng giáo dục trong gia đình, đề xướng nhân quả báo ứng, sao cho hết thầy mọi người ai nấy biết đạo làm người, ai nấy trọn hết bổn phận của chính mình. Cha từ con hiếu, anh dường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành. Nếu ai nấy đều được như vậy thì cửa nhà hưng thịnh, con cháu hiền thiện. Lại phải biết thường nghiêm giữ những lời về phước thiện, họa dâm, thiện ác, tai ương, may mắn để tự tu. Lại còn dùng những điều ấy dạy người trong nhà, thì người nhà sẽ dựa vào địa vị thánh hiền tốt đẹp mà chẳng tự biết. Vì thế Khổng Tử nói: thiên hạ chi bổn tại quốc, quốc chi bổn tại gia, gia chi bổn tại dân. Gốc của thiên hạ là đất nước, gốc của đất nước là nhà, gốc của nhà là thân. Lời này đâu phải nói riêng với người mang tước vị, mà thất phu thất phụ đều cùng mang trách nhiệm này. Cổ nhân đã nói: thiên hạ bất trị, thất phu hữu trách. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ dân tài trong thiên hạ đều từ gia đình mà ra. Gia đình khéo dạy, con cái tự nhiên đều hiền thiện. Gia đình không khéo dạy, đứa con nào có thiên tư sẽ quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư sẽ quen nết bướng bỉnh hung ác. Hai loại ấy đều là sâu mọt cho quốc gia xã hội. Do vậy, biết giáo dục gia đình chính là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, còn nhân quả báo ứng là đạo trọng yếu để phụ trợ cho giáo dục gia đình. Từ đứa bé con cho đến kẻ bạc đồng, từ chính bản thân cho đến xã hội, từ làm người cho đến thành thánh hiền, từ tu thân cho đến bình thiên hạ, đều phải nương theo những điều ấy để được thành tựu. Thật đúng là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh, thành thủy thành chung. Vậy là đại pháp để cùng trị cả gốc lẫn ngọn, phàm lẫn thánh đều phải tuân theo. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, lời tựa nêu tỏ ý nghĩa ẩn kính của sách Khuyến Thế Bạch Thoại Văn. Hiện thời pháp trọng yếu để cứu đời là phải chú trọng nhân quả báo ứng. Giáo dục trong gia đình cũng cần phải chú trọng nhân quả báo ứng, để hết thảy ai nấy đều giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật, dùng lòng tín nguyện sâu đậm để cầu sanh Tây Phương. Hoằng dương như thế mới có lợi ích thật sự. Nếu chẳng thực hiện nơi những điều này thì chỉ bậc thượng căn mới được lợi ích. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên, thư trả lời Pháp Sư Bảo Tịnh. Phải biết kẻ hiểu nhân quả khi khởi tâm làm việc chỉ sợ mắc phải tội khiên, ắt sẽ sốt sắng hàm tánh đức hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Suy xét cùng tột tám việc: cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Dẫu là trùng kiến cũng chẳng dám giết. Kẻ không biết nhân quả tự giết cha mẹ, còn tự khoe công cực lực đề xướng chuyện biến con người thành loài thú, tính làm cho người trong cả thiên hạ trọn chẳng khác gì cầm thú, thì tâm họ mới yên vui sung sướng. Nhân quả chính là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh. Nếu bỏ nhân quả thì thánh nhân, Phật, Bồ Tát cũng không bày ra cách đạo khác được. Hiện nay đã loạn đến cùng cực, mong tưởng cứu vãn thì phải chuyên chú nơi sự giáo dục trong gia đình và nhân quả báo ứng. Lúc con cái mới vừa hiểu biết, mới bắt đầu học nói, liền đem những xử lý nhân quả báo ứng vân vân khéo léo khuyên dụ dần dần để un đúc. Ngỡ hầu chúng sẽ tin sâu nhân quả báo ứng, chẳng sai sót mảy may. Đấy chính là căn bản để đạt đến bình trị, dứt trừ tai nạn vậy. Đừng cho đó là chuyện viễn vông, rồi coi thường thì may mắn lắm thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên. Tuy trả lời cư sĩ Chiến Đức Khắc hai lá thư. Thánh hiền xưa kia không ai chẳng dè dặt, kinh sợ tự tu trì. Vì thế tâm họ chẳng bị phú quý, cùng thông xoay chuyển. Nếu bần cùng thì riêng một thân mình thiện, còn hiển đạt sẽ kim làm điều lành cho thiên hạ. Người đời nay trong cách cư xử, nói năng hàng ngày giữa cha con, anh em, vợ chồng với nhau, còn chẳng thể mỗi mỗi đều đúng pháp. Có chút tri kiến liền lầm lạc, mong thành bậc cao nhân lỗi lạc. Nếu chưa có quyền lực, bàn mặt tình cuồng vọng, biện luận buồn quán lừa đời dối dân. Khi đã có địa vị, bằng phô bày ác niệm bạo ngược của chính mình rối nước hại dân. Cái gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ, thầy bạn kẻ ấy chưa từng đem cái đạo nhân quả báo ứng ra dạy dỗ cho kẻ đó. Nếu hắn biết chút ít về nhân quả báo ứng thì khởi tâm động niệm ắt sẽ có chỗ kiêng sợ, chẳng dám phóng túng. Dẫu chẳng mong thành thánh thành hiền, cũng vẫn dè dặt kiêng sợ như rớt xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng, không thể không như vậy được. Do vậy kẻ có thiên tư cao lại càng phải bắt tay từ chỗ thiện cận. Đừng thấy điều thiện nhỏ bèn không làm, đừng cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm. Lúc nhỏ huân tập thành tánh, giữ cây lúc nhỏ đã bọc ngay thẳng, đến khi lớn muốn cho nó cong quẹo cũng không thể nào được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Hồng Quán Lạc. Con người và trời đất cùng xưng là tam tài, chẳng phải là chuyện xuôi, mà ắt phải có công tham dự giúp đỡ sự sinh trưởng thì mới chẳng thiện. Nếu không thịt đi thay chạy, suốt đời ô uế trời đất, sao có thể gọi là tam tài cho được. Nếu lãnh hội được ý này, đem áp dụng vào việc dạy dỗ bọn trẻ, ắt sẽ có thể tận tâm kiệt lực đem tài năng ra dạy dỗ. Trước hết lấy đạo đức làm gốc, rồi mới đến văn chương là ngọn. Thường luôn giảng nói hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, khiến cho chúng nó biết đạo làm người, khởi tâm động niệm, cư xử nói năng đều thuần thiện, tạo thành cơ sở có thể dự vào bậc thánh. Kinh dịch nói: mong dĩ dưỡng chánh, thánh công giả, dạy cho bọn trẻ nhỏ lễ chánh, công lao bằng với công lao của bậc thánh nhân vậy. Tức là nói về điều này, nếu có thể dùng cái tâm này để dạy người, thì học vấn lẫn phẩm đức của chính mình ngày càng tươi sáng, con người sẽ được cảm hóa, chẳng đời phải đúc thúc quở trách, mong cho họ sẽ thuận theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Hiện thời nước loạn, dân khốn đốn, anh em cùng một nhà đánh nhau, tranh đua muốn tàn hại lẫn nhau, dân không lẽ sống đều do cha mẹ trong gia đình không khéo dạy, thầy giáo trong nhà trường không khéo dạy, đến nỗi kẻ có thiên tư quen thối làm sẵn, đứa không có thiên tư cam lòng làm kẻ giặc bướng bỉnh. Ông giữ được tấm lòng gốc chánh nguồn trong để làm chuyện vung bồi trồng dân tài, tức là chẳng có địa vị mà nắm quyền cai trị, chẳng lên tòa mà thuyết pháp vậy còn vui nào hơn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập. Cổ nhân nói: do đất mà té, do đất mà đứng dậy, rời khỏi đất mà bóng đứng được thì quyết chẳng có lễ ấy. Nay thế đạo loạn lạc đến cùng cực, bỏ hiếu, bỏ luân thường, vứt bỏ bổ thiện, đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới sướng bụng. Nguyên do đều là vì lý học bài bác những chuyện nhân quả, tội phước báo ứng và sinh tử luân hồi. Đấy chính là cội rễ chung của sự loạn lạc hiện thời. Điều khiến cho cội rễ loạn lạc ấy được nảy nở xung xuê chính là vì trong gia đình không khéo dạy dỗ. Trong nhà trường chỉ biết học theo lối cử nghiệp, cầu công danh, trọn chẳng nhắc đến chuyện đánh đổ những ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, thành ý, chánh tâm, vân vân. Vì thế, người đọc sách quá nửa đều là mưu bẹo, dối trá. Mãi cho đến gần đây, gió ông vừa thổi qua, thì những kẻ chưa được khéo dạy ấy, ai mà chẳng buông lung, hớn hở. Do vậy, giết cha, dâm mẹ vẫn tự khoe khoang. Những thói xấu ác ấy đều do chẳng giảng đến luân thường, thiên chức của cha con, chồng vợ, vân vân, và chẳng bàn đến nhân quả báo ứng. Cho nên các thói xấu ấy càng đặc biệt lừng lẫy mạnh mẽ. Nếu ai nấy chú trọng luân thường, hiếu hữu, vân vân, và biết thiện ác đều có báo ứng, dẫu đem cái chết để y hiếp, buộc phải làm những chuyện giết cha, dâm mẹ, vân vân, cũng chỉ đành mặc cho chúng đó giết, quyết chẳng chịu làm theo lời bọn ấy. Do vậy biết rằng thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy dỗ, và chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ương thành. Biết bao người thuộc giới chính khách, quân sự, giáo dục, hỏi đến nguồn gốc loạn lạc và nguồn gốc để thấy mình đều đáp không được, tức là chẳng biết cái nhân gây ra tế ngã, mà cũng chẳng biết cái nhân để đứng dậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Vạn Lương. Thư thứ hai: cần biết rằng cuộc đại loạn này là vì Trình Châu bài xích nhân quả luân hồi mà khởi ra đầu mối. Do quốc gia chẳng đề xướng chuyện giáo dục, để đổi cha mẹ trong gia đình chỉ dạy con cái mở mang trí thức, chẳng bảo ban con cái về nhân quả báo ứng, đạo đức nhân nghĩa. Thầy giáo trong nhà trường chỉ biết dạy học, soạn văn chương, chứ đối với chuyện tận tụy theo đuổi sự nghiệp học thánh, học hiền, một câu cũng không nhắc tới. Bởi lẽ những hạng thầy giáo ấy từ bé tới già cũng chẳng biết học hành là để học thánh, học hiền, chỉ biết soạn văn chương để cầu công danh. Đến khi đã đạt được công danh, bàn cậy thế khinh người, gây tàn hại cho địa phương, 10 phần hết 8 9. Những người tạo lợi ích cho địa phương chỉ được 1-2 phần mà thôi. Cổ nhân nói: sư giả, nhân chi mô phạm giả. Thầy là khuôn mẫu cho người khác, khuôn chẳng thành khuôn, mẫu không ra mẫu, sẽ gây hại chẳng nhỏ. Cần biết rằng con người cùng với đất trời cùng xưng là tam tài. Tài là tài năng. Trời chẳng biết cao bao nhiêu, to bao nhiêu, đất chẳng biết dày bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Con người chỉ 50-60 thước là một vật nhỏ nhoi sống được 60-70 tuổi. Sao có thể sánh cùng trời đất, chẳng thể suy lược mà xưng danh. Nên biết rằng trời đất tuy có thể sanh thành vạn vật, nhưng nếu không có con người giúp đỡ giáo dục sẽ chẳng thành thế đạo. Vì thế con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang đường học cho người đời sau. Đấy chính là trách nhiệm của kẻ làm cha làm thầy. Nếu biết ta là thầy của người khác, dẫu ta không có đức để cảm hóa người, thì cũng nên nhất cử nhất động của chính mình đều chẳng để sai lễ. Tức là chuyện phi lễ chẳng nhìn, lời phi lễ chẳng nghe, tiếng phi lễ chẳng nói, chuyện phi lễ chẳng làm, dè dặt, kinh sợ như vào vực sâu, như bước trên băng mỏng, chỉ sợ người khác bắt chước ta làm chuyện không ra gì, thì có thể mong thành thánh, thành hiền, siêu phàm nhập thánh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 18. Hơn nữa, hiện thời thế đạo nhân tâm đã bại hoại đến cùng cực, thiên tai nhân họa giáng xuống bất ngờ, hỏa hoạn xảy đến chẳng thể lường trước, trốn cũng không được, ngừa cũng chẳng thể ngừa. Nếu có thể y theo những gì văn sao Gia Ngôn Lục đã nói, chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, ắt sẽ âm thầm được gia bị, hoặc chuyển biến thành không có tai nạn gì, hoặc chuyển nặng thành nhẹ, quyết chẳng đến nỗi phải chịu tai ương giống như người không niệm Phật. Cõi đời hiện nay chẳng giống như cõi đời mấy chục năm trước kia. Muốn chuyển hồi thế đạo nhân tâm, muốn cho con cái trong gia đình hiền thiện mà chẳng sót sánh, đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình, tức những đạo lý làm người như cha từ con hiếu vân vân, thì trọn chẳng có hy vọng gì. Giáo dục trong gia đình cần nhất phải chú trọng sao cho hai pháp nhân quả và báo ứng bổ trợ nhau, bổ sung cho nhau thì mới có lợi ích thật sự. Chớ nói ông là một người xuất gia sao cứ miệt mài đem những chuyện này đối với người khác. Bởi lẽ trong cõi đời hiện thời, những học thuyết phế kinh điển, bỏ hiếu, phế luân thường, vứt bỏ hổ thẹn, khiến người bị ngu muội cứ nối tiếp giao dấy lên. Nếu chẳng đem nhân quả báo ứng và đạo làm người bàn giảng kỹ càng cho con cái từ thở thơ ấu, thì sau này muốn cho chúng nó chẳng bị những tà thuyết xoay chuyển sẽ khó lắm, hết sức khó. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Nói như vậy có nghĩa là khéo dạy dỗ con cái sao cho chúng nó trở thành hiền thiện, sao cho phong thái này từ một làng, một ấp lan ra khắp thiên hạ. Tôi thường nói dạy con là cái gốc để bình trị, nhưng dạy con gái lại càng quan trọng thiết yếu hơn, vì nữ nhân có quyền hạn giúp chồng dạy con. Nếu con gái hiền thiện thì con trẻ và con cái chúng nó sẽ đều hiền thiện. Do vậy lại nói quyền trị gia bình thiên hạ, bọn nữ nhân chiếu quá nữa. Ấy chính là chân ngữ, thật ngữ. Muốn cho cửa nhà hưng thịnh, con cháu hiền thiện, hãy nên lấy lời tôi làm khuôn thước, thì những điều mong cầu sẽ đều đạt được. Lại nữa, đề xướng nhân quả báo ứng không tốt gì bằng dạy người ta thọ trì thái thượng cảm ứng thiên, văn xương âm chất văn. Bởi những loại sách giảng về thiện ác người ta vừa đọc liền hiểu rõ thì sẽ dễ được lợi ích. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa, thư thứ nhất. Để phá những mê chấp của các nhà triết học, khoa học, cố nhiên nên lấy duy tâm duy thức làm chủ. Nhưng cần phải đề xướng nhân quả báo ứng thì nghĩa duy tâm duy thức mới được hoàn toàn viên mãn. Tính kế sách cho hiện tại thì hãy nên cực lực đề xướng, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, hiểu nhân, rõ quả và giáo dục trong gia đình. Nhưng đối với giáo dục trong gia đình lại càng phải chú trọng nhân quả báo ứng. Hiện thời cõi đời loạn lạc đến cùng cực, dân không lẽ sống đều do chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình mà ra. Kẻ biết tốt xấu chắc sẽ không cho lời tôi nói là sai lầm, sằng bậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thư thứ nhất. Trong cõi đời hiện thời, muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm, ắt phải lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, biết nhân rõ quả, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương làm chủ yếu. Đối với việc chuyện bàn nói điều huyền lễ diệu, tuy dường như cao siêu, nhưng nếu chẳng tận tụy thực hành những điều vừa nói trên đây thì sẽ thành dùng thân bán pháp. Cổ nhân nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu làm thế nào để có thể khiến cho thiên hạ bình trị được? Cần biết rằng cái gốc của thiên hạ là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nếu ai nấy đều đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình thì hiện tại sẽ dấy lên đông đảo. Hết thảy những kẻ nhiễu loạn và thổ phỉ, giặc cướp sẽ chẳng còn nảy sinh nữa. Ngay cả những kẻ đã thành phường bại hoại như thế cũng sẽ nhìn theo tà ma bị cảm hóa. Trong văn sao, quan đã nhiều lần nhắc đến, ở đây không viết cặn kẽ nữa. Ấn quan pháp sư văn sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hoàng, thư thứ nhất. Trong cõi đời này, thế đạo nhân tâm đều đã suy vi đến cùng cực, chỉ cầu tự tư tự lợi, gạt bỏ đạo đức nhân nghĩa, không ngó ngàng đến gần như hết thuốc chữa. Nhưng thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Nếu như ai nấy đều đứng lên gánh vác trách nhiệm này, ai nấy đều giữ phần sống yên, biết nhân hiệu quả, hiếu cha mẹ, kính anh, đôn đốc tông tộc, nghiêm túc dạy dỗ con cái, khiến cho chúng trở thành người lương thiện, thì chỉ trong mười mấy năm, trong đời ai cũng là hiền nhân. Người hiền tạo ích lợi cho nhau, ắt sẽ cảm được thiên hòa, thiên tai, nhân hòa nào còn có nữa. Do vậy, biết rằng xiển minh nhân quả, khéo dạy con cái chính là căn bản để thiên hạ thái bình. Ấn quan pháp sư văn sao tục biên bày tỏ những ý nghĩa ẩn kín của lời tựa chúc thọ cho tiên sinh Cửu Trác Đình và phu nhân. Ví như sông cái Trường Giang, do có đê đập nên chẳng ngập lụt. Tính tình con người như nước, xử lý nhân quả ba đời luân hồi lục đạo cũng giống như đê. Sông cái Trường Giang mà bỏ đê đập đi, chắc chắn sẽ ngập lụt. Tính tình con người sẽ không có nhân quả luân hồi, mà vẫn còn dùng lễ để tự ràng buộc. Chỉ trong ngàn vạn người, khó được một hai kẻ, trừ bậc thượng trí ấy ra, ai chẳng nghĩ buông lung tình ý là vui. Do vậy, hiện tại muốn cho thiên hạ quốc gia tốt đẹp mà không đề xướng nhân quả luân hồi sẽ chẳng được. Điều này không phải là chuyện sức chúng ta không thể làm được. Trong gia đình nên cực lực đề xướng, ngõ hầu dần dần được lưu truyền rộng rãi, cũng như ngừa cho con cái khỏi bị những tư tưởng cuồng vọng dụ dỗ, mê hoặc, mong hưởng thụ hết thảy phước tự do. Ấn quan pháp sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Phan Trọng Thanh. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tàn. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh. Núi khê nẻo khách, từ nay thôi quyến liếng. Tự mình chẳng về, về liền được. Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vấn. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Như tù dẫn ra chợ, mỗi ngày gần cái chết. Tạ tiền hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu. Năm Dân Quốc thứ 24 năm 1935. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng vãng sanh tịnh độ.